thưa quý thính giả, sự kiện Linh Mục Trần Ngọc Thanh bị sát hại ngay tại nhà thờ ở Kon Tum, sự kiện này đã tạo nên một làn sóng sôi nổi trong dư luận. Vào hơn một tuần qua, Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ cũng đã viết bài chém chết một người là kẻ sát nhân, sát hại hàng chục hàng trăm ngàn người là vị anh hùng. Để tìm hiểu thêm về ý nghĩa bài viết này, Quang Nam có cuộc trao đổi với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ từ Tân Tây Lan sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi.
Quang Nam xin kính chào Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Nhân dịp đầu năm, xin kính chúc Linh Mục nhiều sức khỏe trong năm mới này, thưa Linh Mục.
Vâng, trước tiên tôi rất vui mừng được gặp lại Quang Nam trong dịp đầu năm. Xin mến chúc anh và anh chị em đang biên tập của đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi một năm mới đầy an khang hạnh phúc, và chúng ta luôn tiến bước trên cái lý tưởng mà chúng ta đã chọn phục vụ đồng bào trong cái chương trình phát thanh của đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi. Tôi là Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ từ New Zealand.
Dạ vâng, thưa Linh Mục, trước Tết năm nay đó, chính xác là vào ngày 27 Tết vừa qua, có một sự kiện là Linh Mục Trần Ngọc Thanh đã bị một thanh niên chém chết ngay trong nhà thờ ở Kon Tum. Sự việc này đó đã làm dậy sóng trong dư luận, nhất là trên các mạng thông tin xã hội đấy, thưa Linh Mục. Và cho đến hôm nay đó thì vẫn còn rất là nhiều người đề cập tới sự việc này. Thưa Linh Mục nghĩ thế nào về sự kiện này, thưa Linh Mục?
Vâng, trước phải nói rằng ở trên cộng đồng mạng của lâu lại rộ ra một vài cái câu chuyện mình gọi là hot, gọi là những thời sự. Nhưng ta biết rằng thời gian trước đây thì nó có mấy chuyện như thế là Tô Lâm thịt bò chẳng hạn, rồi từ nó dịu xuống, rồi chuyện này chuyện nọ. Nhưng mà giờ gần đây đó thì nó lại có sự kiện xảy ra là Linh Mục Trần Ngọc Thanh bị một người thanh niên chém chết trong nhà thờ trong khi đang thi hành một cái nhiệm vụ linh mục tại Kon Tum. Đó là một sự kiện gói gọn như vậy thôi. Gói gọn đây là một vụ chém chết người, hay mình có thể nói một cách theo cái chữ của cái luật pháp đó là một chuyện sát nhân. Nhưng mà tại sao sở dĩ lần này đó là mình thấy nó rộ lên rất nhiều cái tin tức, rất nhiều cái màn giới thiệu, rồi YouTube, rồi Facebook tu lưu để tên sự kiện là sao? Thì theo tôi nghĩ đó, thứ nhất là bởi vì sự kiện này nó hơi lạ chút, là bởi vì nạn nhân là một linh mục. Hồi trước giờ thì cái chuyện mà giết người thì tôi nghĩ trong Việt Nam không lạ gì cả. Cái những vụ án này, vụ án khác thì nó không phải là không có, có khi được còn chủ đồ ghê lắm, có trăm lần hơn nữa kia, giả mang mấy trăm lần nữa kia. Nhưng mà người ta chỉ nói sơ qua thôi. Lần này đó lại là một nạn nhân là một linh mục. Đặc biệt hơn nữa đó, cái người mà chém chết linh mục này đó, thì theo như là thông tin đó, lại là một người Công giáo. Cái điều này làm cho người ta cũng cảm thấy nó hơi khó hiểu. Rồi từ chỗ đó, người ta đưa lên và nó đánh động vào cái sự thứ nhất là sự thương tiếc của nhiều người, rồi thứ gì nữa là nó đánh động sự tò mò của nhiều người nữa, rồi tiếp tục đó, thì có những người khai thác cái sự tò mò của dân chúng đó, cho nên người ta đưa lên rất là trầy dẫy trên cái mạng xã hội, đặc biệt là cái mạng YouTube đó, với biết bao nhiêu những cái tựa đề, tôi dùng cái chữ gọi là giật gân đó, để tạo dư luận này chú ý nhiều hơn, và từ từ nó lan rộng ra. Đến nay theo tôi đúng ngày đó, đến nay là ngày thứ 18 rồi, thì tôi trên YouTube vẫn thấy còn lai rai thôi chứ không có rộ lúc đầu nữa. Nhưng mà sau đây cũng là một cái việc xảy ra, nó làm cho người ta cảm thấy xót xa. Từ xót xa đó người ta tỏ ra thương tiếc, rồi người ta chia sẻ, và đi xa hơn nữa đó là có những người lại cố gắng lý giải lý do tại làm sao ai giết người đó là ai, nguyên nhân gì, vân vân. Rồi có người lại đưa ra cái dự đoán có thể đây là một cái việc có bàn tay phù thủy nào đó đã xui khiến cái chàng kia chém chết linh mục, rồi lại còn nghĩ rằng đây là một cái chủ trương đàn áp tôn giáo, vân vân. Nó rất là mông lung, nó nhiều ghê lắm, không thể nói được. Trong khi đó lại có nhiều người đi xa hơn. Mà điều này thì tôi thấy tôi cần phải lên tiếng để điều chỉnh. Là có nhiều người lên tiếng lại nói là bây giờ là phải đứng lên đòi lại công đạo cho Linh Mục Trần Ngọc Thanh. Cái chữ đòi công đạo này nó có vẻ như thế là một sự, cái chữ tôi mở trong mặt giống một sự trả thù. Thành ra sau khi mà nghe biết và đã suy nghĩ rất nhiều thì tôi cũng Trước nhất á, vấn đề này tôi đưa kết luận. Tôi kết luận vấn đề này với tư cách là một linh mục. Tôi sẽ nói với Quang Nam là thính giả hôm nay. Trước tiên tôi đưa ra vấn đề này á, và tôi nhìn với tư cách dưới con mắt của một linh mục. Trước tiên á, với con mắt linh mục á, thì là tôi rất là thương cảm cho cái sự bất hạnh và cái sự đau khổ của nạn nhân bị một cái chết, phải nói là một cái chết tức tưởi. Người linh mục anh em đó là cũng lợi một như tôi mà còn trẻ hơn tôi, thành tôi rất là thương. Rồi tôi rất thương cho gia đình của nạn nhân, gia đình của cha Thanh. Rồi thương cho dòng tu và thương giáo phận Con Tum, tôi thương cảm lắm. Nhưng mà đó là nói về cái sự thương cảm của con người. Bây giờ bước qua phạm vi khác, cái sự thương cảm của một linh mục đứng trước một vụ án. Thì sau khi tôi thấy có nhiều người phải nói là rất là dùng cái chữ cảm tính quá nặng, cho nên sỉ vả rồi chửi bới kẻ sát nhân, rồi có người là đòi cái sự phán quyết nặng nề, và tôi dùng có cái chỗ có người nói đòi công đạo cho linh mục Thanh rồi vân vân. Tôi thấy chuyện này thì nó đối tôi đó là nó không hợp với tinh thần Kitô giáo, không hợp với tinh thần Kitô giáo, đừng nói chi với tinh thần của một linh mục. Bởi vì một linh mục cho nên tôi phải chia sẻ cái nhìn của tôi dưới cái nhìn của một linh mục trước những sự kiện gọi là cái tội lỗi do con người gây ra. Tôi không binh vực cho cái thái độ và hành động sát nhân của nạn nhân, của người sát nhân tên là Nguyễn Văn Kiên. Nếu tôi không làm Nguyễn Văn Kiên, không binh vực cho tội sát nhân, không, tôi không binh vực cho cái tội sát nhân. Nhưng tôi đặt vấn đề, anh Nguyễn Văn Kiên này đó, anh chém chết linh mục Trần Ngọc Thanh, nó có thể do qua một lý do nào đó mà tới giờ này thật sự không ai biết rõ. Có thể là do cái tâm tính anh ta, con người nó bất thường. Có thể anh ta có gặp cái cú sốc nào nặng nề trong đời sống riêng tư, cũng có thể là do một cái sự va chạm nào đó nặng giữa cá nhân anh ta với linh mục Trần Ngọc Thanh, hay cũng có thể là do anh ta bị có người gọi là ngáo đá đó, tức là như là con người bị tâm thần, rồi cũng có thể là có cái người nào đó xúi dục anh ta làm cho, cũng có thể. Nghĩa là nói chung á, tất cả mọi chuyện đều là trong vòng có thể, nhưng chưa ai biết rõ sự việc nó như thế nào. Đó là điều mình nói trước tiên. Vậy thì đứng trước một sự việc một người chém chết một linh mục, dưới cái nhìn của tôi là một linh mục, tôi xin mọi người bình tĩnh và đuổi hiểm con đường tinh thần Đức Giêsu Kitô. Khi người bị treo thánh giá, Ngài đã cầu nguyện Chúa Cha rằng xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đó là lời trong Kinh Thánh Chúa Giêsu khi bị những người khác bắt đánh đòn, đóng đinh trên cây thập giá, để mà trước khi chết Ngài xin Chúa Cha tha tội cho những kẻ đã giết chết mình. Thì trong tinh thần đó, tôi lên tiếng xin khoan hồng cho Nguyễn Văn Kiên. Dầu gì đi nữa đó, cho dầu mất gì đi nữa đó, thì anh ta cũng do cái tội sát nhân này, mà tội sát nhân này đó, theo cái tin tức biết, anh ta không có âm mưu từ trước, không phải là đã tin toan tính rồi lập kế lập mưu rồi gài bẫy rồi tìm phương thế, không có. Cái này có như một sự hành động nó nhất thời xảy ra như tôi phân tích đó. Thì có lẽ anh ta cũng đã nhận thấy rằng nếu anh ta còn lý trí bình thường, đây là một hành động nó sai trái, nói về phía tội nhân hay là người sát nhân đi. Còn về phía linh mục, tôi nghĩ giờ này cha Thanh ở trên thiên đàng, trong khi Ngài đang thi hành chức vụ linh mục mà chết, thì chắc chắn là theo đức tin chúng tôi là được, chắc chắn là được Chúa thượng công trên thiên đàng. Thì tôi tin chắc giờ này trên thiên đàng cha Thanh cũng tha thứ cho kẻ giết mình. Cha Thanh không bao giờ kêu gọi trả thù cho tôi, không bao giờ kêu gọi là đòi công đạo cho tôi, không bao giờ kêu gọi là phải xử người ta nặng nề. Không có, tôi không nghĩ cha Thanh làm như vậy. Cho nên tôi nói điều này có thể một vài người cũng không đồng ý với tôi, nhưng tôi nói cái này dưới cái nhìn của một linh mục và với tâm tình của một linh mục đứng trước một sự kiện. Một anh em linh mục bạn của tôi bị một cái người đó chém chết. Trong khi tôi suy nghĩ cái chuyện về cha Thanh đó và người chém chết là anh Kiên đó, thì đọc tất cả những cái sự kêu bằng phản ứng và cái tình cảm rất nhiều của mọi người khắp nơi đó, thì tôi lại liên tưởng tới chuyện khác. Tại sao một người bị chém chết thì nó gây cơn xúc động dữ dội cho đồng bào mình như vậy? Rất nhiều giai tầng mọi người, trừ ra tôi nói có một số người muốn lợi dụng cái tin đó để mà đưa ra tin giật gân ra để mà gọi câu like câu lũng cái, tôi không nói. Tại sao một người bị chém chết, cho dù người đó là linh mục đi nữa, thì lại được cái sự người ta quan tâm, rồi người ta thương khóc, người ta đòi công đạo vân vân. Trong khi đó cái tội ác này đó nó xảy ra trong cái dịp Tết là ngày 27 Tết năm Nhâm Dần vừa rồi, thì tôi lại liên tưởng đến một cái vụ sát nhân khác, nó hàng trăm ngàn lần hơn, độc ác hàng triệu lần hơn, nó kinh hoàng hơn, đã xảy ra cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Cha Thanh là một người Việt Nam, và tất cả nạn nhân của vụ sát nhân đó là một, cũng là Việt Nam. Vụ án đó, tội ác đó nó xảy ra cách đây hơn 50 năm, cũng vào ngày Tết, không phải dịp Tết mà đúng vào ngày Tết, tôi muốn nói được cái tội ác của Tết Mậu Thân. Và cái kẻ cầm đầu tội ác đó, ra lệnh giết đó, lập mưu âm mưu từ sát hại đó, đã tổ chức đình chiến, khu chiến đấu để mà tấn công đó, lại là Hồ Chí Minh. Là Hồ Chí Minh mà tôi gọi là kẻ sát nhân, là cái cơ mà tôi gọi những kẻ đó là một bầy ác quỷ. Hồ Chí Minh là đầu đàn của bầy ác quỷ, nó sát hại cái dân tộc của anh ta hàng chục ngàn, trăm ngàn người, mà không phải chỉ chém chết một người, mà nó ai mà có coi trên internet thấy á, trời ơi, những đống xương nó chất đầy như núi tại Huế, rồi cảnh mà đồng bào thương khóc, rồi đồng bào đào xác lên để mà tìm kiếm cha mẹ vợ con, có trẻ con vô tội đàn bà nữa. Thì tôi xin hỏi, đứng trước cái lương tâm dân tộc Việt Nam chúng ta, cái vấn đề giữa tên sát nhân Nguyễn Văn Kiên nó chém chết linh mục Trần Ngọc Thanh hôm Tết Nhâm Dần, sánh với cái tội ác mà Hồ Chí Minh và bè lũ ác quỷ đó đó, nó đã âm mưu chuẩn bị rất lâu dài, để rồi trong cái đêm Tết Mậu Thân năm 1968 đó, sau cái giờ giao thừa đó, thì Hồ Chí Minh đã đọc một bài thơ chúc Tết, đọc bốn câu thơ chúng ta xong đó. Cái bài thơ chúc Tết đó là cái khẩu lệnh của Hồ Chí Minh để mở chuồng cho bầy ác quỷ sống chuồng và nó tàn sát dân tộc của chúng ta vào đúng ngày thiêng liêng nhất. Vậy tôi xin hỏi tất cả những người hồi trước đến giờ đã quan tâm đến số phận dân tộc của chúng ta, tôi cảm thông với sự đau khổ của tất cả mọi người trôi cục ra cái sự chết của cha Thanh. Nhưng nếu mà chúng ta chỉ cảm thông cái sự chết cha Thanh, thì tại sao chúng ta lại không có dùng cái tình cảm thiêng liêng dân tộc mình đi xa hơn một chút nữa, mà thương cho số phận của biết bao nhiêu chục ngàn đồng bào vô tội bị chính Hồ Chí Minh và bọn ác quỷ sát hại trong Tết Mậu Thân? Đó là vấn đề tôi muốn chia sẻ, và đó là vấn đề mà tôi muốn nói lên cái lòng của tôi. Hồ Chí Minh đó giết người với dự mưu trước, còn Nguyễn Văn Kiên này đó cũng giết người, nhưng tôi nghĩ rằng anh ta chỉ là động một cá nhân và do một cái sự xúc động hay là do một sự biến cố bất ngờ nào đó mà chém chết một người. Vậy thì qua sự việc của cha Trần Ngọc Thanh bị chém chết, tôi liên tưởng đến số phận rất đau thương hàng chục ngàn đồng bào Việt Nam chúng ta vô tội trong Tết Mậu Thân. Trong ngay đêm đó, Việt Cộng không những tấn công Sài Gòn mà còn tấn công 36 tỉnh thành miền Nam nữa. Có nghĩa là đây là một tội ác đã được Hồ Chí Minh quy định rất là lâu rồi. Một cái tội âm mưu giết người đã có dữ như vậy, thì tôi hỏi tội ác nào nó lớn hơn? Đó là ý nghĩa vừa qua cõi anh, tôi mới suy nghĩ để mà tôi đá qua cái chuyện là, dĩ nhiên tôi rất thương cha Thanh, dĩ nhiên tôi rất cảm thông với người xúc động, nhưng tôi xin đồng bào chúng ta hãy nhìn một cái nhìn xa hơn nữa, để biến cái sự đau thương đó thành một sự đau thương lớn hơn cho dân tộc bất hạnh chúng ta. Đó là điều tôi xin chia sẻ và trả lời câu hỏi của anh Quang Nam, thưa anh.
Vâng. Dạ vâng, thưa linh mục, vì thời gian của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi có hạn, xin được phép dừng câu chuyện ngày hôm nay và xin được phép trở lại tiếp tục vào chương trình ngày mai, thưa linh mục.
Thưa anh Quang Nam, đúng rồi, chương trình hôm hơi dài rồi, thì tôi rất sẵn sàng để mà có dịp trao đổi với anh trên đài thanh Đáp Lời Sông Núi. Ta sẽ gặp tại sao?
Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio Đáp Lời Sông Núi viết tắt .com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802.